Thành ra là nói quá rồi, cho nên cuối cùng cả ông vua mới quyết định là bây giờ phải đi tìm một ông thầy nào để mà có thể giải quyết trừ cái ma quỷ này đây. Thì mình gặp cái ông tên là ông Chí Công. Ông Chí Công này là người mà đương thời gọi là có trí huệ cao nhất. Ông Chí Công mà mình nói thì tôi nhìn tôi biết cái này chính là oan hồn của bà hoàng hậu đó. Đức vua chưa tin. Không tin ông về ông ngủ, ông bị giật chân, ông ngủ ông bị kẹo chân, ông ngủ ông bị. Ông cũng chưa tin. Cái đến lúc bữa một đêm nằm mộng nào thì ông thấy bà vợ hiện ra. Bà vợ hiện ra trong mộng đó, mà hiện ra cái hình bà hiện ra rồi thì hóa thành con rắn rồi biến mất. Mấy đêm liền như vậy. Ông không tin, ông phải tin. Thì ông mới tới là hỏi ông Chí Công. Chí Công nói, cái này, cái lý do này đó là bởi vì cái bà này hồi xưa bà độc ác như con rắn, thì bây giờ bà hiện thành như con rắn, cái thân rắn đó. Thì bà biết đó, thì khi nghe như vậy thì ông vua sợ lắm. Thì vua bị thương bà này nên bị muốn tìm cách để giúp. Thì ông Chí Công nói bây giờ phải làm sao mà giải oán cho bà này. Mà bây giờ muốn giải oán thì còn cách duy nhất thôi là vua đó, là bệ hạ đó phải đứng ra mà xin sám hối mới được. Còn không thì không cách gì mà chuyện này là trừ được cả. Thì vua nghe vậy thì vua phải nghe ông quốc sư, phải nghe ông thầy này, chứ làm sao không nghe được. Nên vua mình bằng lòng được rồi, như vậy tôi sẽ lại sám vậy mà cầu cho vợ. Tại vì ông này ông cũng khốn làm bạc, ông nói này, bây giờ nè, hoàng thượng đó, thì hoàng thượng mà không đứng ra cầu cho hoàng hậu đó, thì người ta nói hoàng thượng không có đức. Và bây giờ hoàng thượng nó đứng cho cầu cho hoàng hậu đó, thì chắc chắn rằng là cả dân người ta đều là kính trọng cả. Ông vua nghe vậy thì ông làm. Thầy muốn nói cái chuyện ra như vậy là bởi vì để cho bạc thấy là cái sự biến hóa của ông lưng vào đấy. Thì Đức vua mới hỏi như vậy thì bây giờ làm sao? Thì ông này nói bây giờ để tôi triệu tập các chư tăng lại để mà làm ra một cái bài văn sám hối. Ông Chí Công này ông rất là thông minh. Tại vì đó, khi mà làm như vậy đó thì ông sẽ tập trung được rất nhiều các vị tăng ở khắp nơi đất nước. Mà do đó thì làm cho cái lực lượng Phật giáo tập trung lại. Ông này không những là một người mà gọi là xuất sắc về cái chuyện tu hành, mà ông là một người chính trị cực kỳ giỏi nữa. Ông đoán được cái ngày giờ ông Lương Bảo Đệ chết lần mà. Anyhow, tiếp tục cái câu chuyện này, thì ông này ông tập trung lại. Ông tập trung 100 vị tăng. 100 vị tăng này mỗi người đem theo 53 cái người mà tiểu tăng theo nữa, thì mình thấy là cũng khoảng 500-600 người tới. Nhưng mà 100 ông thầy đó có làm một cái chuyện rất là hay như vậy nè. Ngồi lại với nhau. Ông Chí Công nói bây giờ đó mà mình muốn cho ông vua mà nghe đó, thì mình phải làm cho ông vua sợ mà được. Mà ông vua không có sợ cái gì đó nữa. Ông vua cả đời không có sợ gì cả đó. Ngay như cái người mà ân nhân ông còn giết nữa mà. Thì huống gì lên là cái chuyện như ai sợ ai được. Thì phải dọa cách nào ông này không sợ mà được. Mà dọa làm sao mà đúng với Phật Pháp mới đáng dọa. Cho con dọa mà khác với Phật Pháp là ông này thế nào ông cũng tin. Đấy. Thành ra thầy nói như vậy là cái chuyện này inside story các bạn. Cái này bạn phải đăng ký là People Magazine hay gì đó mới nghe được á. Cái con người tạp loài bình thường nó không có đâu. Thì khi mà vô trong cái nhóm này thì các thầy đó mới từ những nơi đó thì họ mới phản ảnh được cái tình hình mà dân trí. Thì họ mới phát giác rằng đó, ở dân trí nó rất là mê tín. Người nào mê tín không ai mà có một cái lòng thành gì cả nữa. Nhưng mà họ biết đó, bây giờ đó cái trí huệ mà cao nhất của Phật giáo bây giờ đó không phải là bạc nhã, không phải là cái chân lý gọi là sannyata, là chân không. Dạng những cái gì mà nó cao siêu quá đó không ai mà tin mà hiểu cả, vì cái trình độ dân trí rất là thấp. Nó thấp đến cái độ là bà con chỉ muốn làm sao mà làm tiền, có tiền thôi, có sống thôi. Và làm sao đó mà sống đó, mà nghĩa là tôi được khỏe thôi. Thời đàn là loạn như vậy, bà không ai nghĩ cái chuyện tâm linh cả. Mấy bạn biết thời đó có một cái vị ở bên Ấn Độ qua tên là Bodhidharma, tức là Bồ Đề Đạt Ma. Cái ông Bồ Đề Đạt Ma ông qua đấy đó, ông giảng cái triết lý chân không, hay nói thật sự là nói ông giảng về thiền. Ông nói chuyện thiền, ông dạy thiền. Nhưng ông qua một cái đó, ông gặp ông Lương Bảo Đệ đó. Thì ở Lương Bảo Đệ, chuyện đầu tiên Lương Bảo Đệ hỏi là, ê, ông qua thử tôi làm chùa nhiều như vậy đó, thì ngon không? Ông này ông sửng sốt, ông Bồ Đề Đạt Ma ông sửng sốt, mà trời ơi, mình đi từ bên kia qua, Ấn Độ còn làm chùa gì đâu, người ta ngủ nó cây không mà. Qua hôm nay ông này ông nói làm chùa vậy là kiêu ngạo gớm à. Ông Bồ Đề Đạt Ma ông tỉnh bơ, ông nói tôi không biết gì hết. Quạch nhiên vô thẳng tôi không biết. Chịu. Nhưng mà cái đối thoại mà cái quan trọng đó không phải ở cái chỗ là mình nói rằng là cái căn cơ đó của cái người Tàu thời bây giờ họ không thể thấy cái chuyện gì mà sâu sắc cả. Bởi vậy cho nên khi mà ông Chí Công muốn làm cho dạy đạo đó thì ông Chí Công này đó mình quyết định rằng bây giờ mình không có dạy gì cao siêu, dạy nhân quả thôi. Cho nên từ 100 ông thầy này đó, họ mới thu thập được cái tư liệu của cả mọi người trong dân gian. Thì họ thấy rằng đó là cái mức độ mê tín cực kỳ cao, cực kỳ cao. Do đó đó bây giờ muốn cho ông vua mà tin đó, thì mình phải làm đủ mọi cách để mà cho ông biết thế nào là nhân quả. Thì do đó đó họ mới viết là nhân quả rất là rõ ràng. Cái nhân quả đó là cái rương cột của cái Lương Hoàng Sạm. Cho nên khi mà ông Lương Võ Đế mà đọc cái bài văn thôi đó thì ông giật mình khiếp đảm vì ông thấy tại ra mỗi cái trang của Lương Hoàng Sạm là một cái tội trạng của chính mình. Chỗ nào mình cũng phạm tội cả. Mà vì vậy cho nên đó, mà bạc biết đó, mà nếu mà ông Lương Võ Đế mà cái lương tâm của ông đó mà cáo đó thì ông mới đọc chừng 5 hàng thôi hay là ông đọc chừng 3 trang thôi đó, thì ông giác ngộ. Bạc biết ông làm chuyện xấu ác nhiều quá rồi, đến cái độ là bây giờ đó ông đọc 3 trang không thấm nữa, đọc xong cuốn 1 cũng thấm nữa. Ông phải đọc 5 cuốn Lương Hoàng Sạm cả 10 cuốn, ông đọc hết 5 cuốn ông lại đến được cuốn thứ 5 rồi đó. Thì nước mắt ông mới chảy ròng ra, ông cảm động, ông sợ, ông buồn, ông khổ, ông xót cho cái người của mình, cho cái nghiệp của mình. Mà vì một ý niệm chuyển động như vậy thôi á, mà lúc ông đang lại như vậy, ông khóc ròng như vậy nè, cái bà vợ ông hiện ra trước mặt ông á, bà vợ ông cảm ơn ông. Mà đấy là cái chủ đề mà chính của cái bài ngày hôm nay, là cái quan hệ của mình với một người nào đó đó bạn. Và quan trọng đến cái đó là nếu bác mà chuyển cái tấm của bác bên này đó, thì cái người bên kia họ chuyển. Thường thường mà họ chuyển vợ chồng hay là con cái đó. Mà cái đó sẽ đưa tới một cái chiều sâu mới trong Phật giáo, là cái chiều sâu tu cái mối quan hệ. Thường thường thì mình không thấy hay là mình không nghe nói hay mình không chú ý tới cái chuyện đó, nhưng thực sự đó mình tu vào cái mối quan hệ đó đó. Là giống như là cái rương cột của cái đạo Phật vậy đó. Bây giờ nhiều khi đó, mấy bạn thấy chuyện đáng buồn đó. Mình nói vô chùa tu, mình hỏi, bạc tu pháp gì vậy? Thưa con, tu cái pháp mà tịnh độ. Anh tu pháp gì vậy? Tôi tu thiền. Bạc tu pháp gì vậy? Tôi tu cái pháp Vipassana, vậy là ăn tỏi. Ông kia nói, bạc tu pháp gì? Tôi tu càng không tập linh, tôi đi tập võ cho người khỏe. Nhưng mà những cái đó là những cái technology, những cái technique. Nó không phải là cái phương pháp để cho mình cải biến cái đời sống của mình và nó mở cái đời sống mình ra trong cái chiều hướng mình thấy rõ ràng mình đang sống ở đây. Thường thường mình bị stuck ở cái chỗ là mình, cái technique nó làm cho mình bị khép kín lại. Cho mình thấy rằng là mình sống tức là mình là một cái mối quan hệ với tất cả những người xung quanh. Mà cái tu cái mối quan hệ đó là cái đề tài mà Đức Phật nói xưa là nay lâu rồi bạn. Chứ không phải mới bây giờ nữa. Bây giờ đó, cái phương pháp trong Lương Hoàng Sạm mà thật sự gọi là đặc biệt đó là bởi vì nó nói tới cái mối quan hệ đó. Thì tiếp tục tôi kể chuyện, tôi cho bạn nghe này. Ông này cũng thấy nó khóc rong rồi. Vì ông khóc vì ông cảm động, ông đổi cái tâm của ông. Cho nên đó, cái bà vợ bên kia đó, bị ông ảnh hưởng, đổi luôn. Tức là trước đó đó, bà vợ là người mà bà chăng, bà dữ dằn đó. Thì bà chiếu cảm về cái tâm dữ dằn của ông. Mà khi ông đổi cái tâm, ông cho lương thiện lại, cho đẹp lại, thì ông làm cho bà vợ bên kia thay đổi. Bởi vì bà vợ thay đổi cho nên cái sự thay đổi của tâm bà vợ đó, của bà đó, làm cho bà từ một cái dạng, hình dạng này biến thành một cái hình dạng mới mà mình gọi là đầu thai hay là thoát thai hay là thoát thân. Thầy nghĩ cái đó là cái căn bản nhất, cái cốt tủy nhất của cái Lương Hoàng Sạm cũng như cái phương pháp tu hành đó, là làm sao mình thắng tiến này, làm sao mình đổi này. Thế ra mình đổi, mà đổi theo chiều dọc này. Đổi theo chiều ngang thì không được. Cũng như bây giờ bạn ngồi đấy như, đổi chỗ bên này, đổi chỗ bên kia thì cũng như vậy thôi. Bạn cũng thấy thầy đó nè. Nhưng nếu bác ngồi lên trần nhà thì có lẽ bác thấy ngôi sao thế đó. Thế nên cái sự thay đổi các bác phải làm sao thay đổi từ thấy cái mặt của ông thầy này thành ra cái thấy mặt của ông trời đến kia. Thế thì bác đổi qua đổi về thì cũng như nhau. Mà cái sự thay đổi cái chiều dọc đó đó gần như là cái lý do cũng như là cái động năng đó, mà tất cả các chuyện tu hành, mà nhất là chuyện tu hành của Lương Hoàng Sản gắn với chứ này. Bây giờ thầy nói chuyện tiếp cho bác nghe nè. Bác có muốn nghe không? Hay là mình nói chuyện chơi cho vui? Nghe. Hả? À, đó, ra, lên rồi, lên rồi. Nghe. Yeah. Mình bạn thấy không? Bạn chỉ có thêm một chuyện thôi đó. Mình chỉ thêm một cái nút vô thôi đó. Mà mình phải cần tắt nó lên lại. Thêm một chuyện nhỏ thôi đó. Cho nên nhiều khi bạn biển bạn mình muốn học thêm một cái thói quen mới thôi đó. Thì mình phải tắt cái máy của mình lại. Có người mình tắt cái máy của mình lại. Rồi mình mới reboot lại. Thì bạn biết cái chuyện đó không bạn? Bạn không biết chuyện đó nè. Trong lúc chờ đợi thì nói cho bạn nghe. Chuyện này là cái technology thế kỷ 21 bạn nghe. Cái chuyện này đó là cái chuyện mà cái ông Herbert Benson là cái người mà sáng lập ra, người mà phát minh ra cái phương pháp gọi là relaxation response đó. Cái người mà vào cái thập niên 60, 70 đó bạn. Ông này ông mới tìm ra cái phương pháp làm sao mà trị cái bệnh tim. Tim đó, nó sẽ nhẹ lần mà nó trị được. Ông hoàn toàn là dùng mà cái phương pháp mà tập hơi thở mà sau này mình gọi là cái phương pháp thiền. Ông này ông nói một cái chuyện rất là quan trọng. Và gần nhất là cái năm nay, trong năm nay ông viết một cuốn sách. Mà ông nói rằng tất cả cái cuốn sách mà self-help đó, cuốn sách mà tự mình mà giúp mình đó, thì nó có chung một cái triết lý. Cái triết lý đó đó là nó dựa vào một cái principle gọi là breakout principle. Thầy mình nói với bạn sơ với bạn nghe, tại vì thầy vừa nói vừa rồi đó, nó cũng dính vào cái chuyện của mình đó. Câu giờ đó là thí dụ như là mày bác đó đang làm công việc gì đó mày không? Bác làm công việc mà giải quyết vấn đề một vấn đề bài toán đi. Bác làm hồi, bác làm một suy nghĩ 3, 4, 5 ngày rồi đó. Mà bạn không cách gì bạn tìm ra một cái đáp án nào cả. Một cái đáp án là cũng như một cái dự kiện mới đi vào vậy đó. Bạn làm không được nữa. Thì bạn làm cái chuyện như bạn biến bạn. Bạn nên đi bộ đi. Đi bộ chừng 3 vòng. Đi bộ chừng 3 vòng. Đi ra ngoài kia đi chơi. Hoặc là bạn đi đánh tập thể dục thể thao đi. Đi bơi đi. Nửa giờ bạn vô lại. Thì cái chuyện xảy ra tự nhiên bạn cảm thấy là bạn rất là fresh. Bạn rất là rõ ràng mà nó trong sáng. Bạn giải quyết vấn đề của bạn cách dễ dàng vô cùng. Đó là cái thí dụ mà đơn sơ nhất của cái phương pháp mà gọi là breakout. Tức là mình đang làm cái chuyện này đó, nhiều khi đó mình phải tắt máy để nó cho cả cái thân thể, cái tâm của mình đó, nó cùng giải quyết. Thường thường là mình nghĩ là óc mình nó giải quyết vấn đề thôi. Chứ mình không nghĩ rằng cả cái tâm thức của mình là giải quyết vấn đề. Thường thường như vậy đó, mà cái óc của mình á, thì nó ít lắm, mà cả cái tâm thức á, thì nó khác. Cái tâm thức nó không phải là cái óc nữa bạn. Mind and the brain, they are different. Thường thường mình dùng cái brain, tức là dùng óc, cho mình quên rằng nó óc là chút xíu thôi. Thế nên ông này ông khuyến khích bà con như vậy nè. Right, bà con phải làm sao đó, mà sống đó, đừng có sống bằng cái óc mà thôi. Tại vì óc bà con mà suy luận, mà nghĩ nó chỉ còn 5% thôi. Còn 95% là cái tâm thức. Do đó, cái cách ông này ông làm rất là hay, mà rất là thêm một lần nào đó có dịp trình bày cho bạn qua cái phương pháp để cho mình trở nên mình gọi là peak performance, mình làm việc hiệu quả cực kỳ. Một ngày bạn làm 14-15 tiếng đồng hồ mà bạn vẫn còn đủ sức, không chết. Mà bạn óc bạn nó làm việc càng ngày nó càng maximize cái mức độ làm việc của mình. Cho nên khi bạn mà thay đổi một cái tập quán mới, nhiều khi bạn phải giả chết. Bạn phải giả chết. Tức là bạn phải nằm ra bất động như vậy đó. Mà mỗi lần, mỗi ngày bạn chịu khó bạn nằm bất động như vậy đó, giả chết đó, hoàn toàn relax đó, thì cái mức mà bạn sẽ hấp thụ, không những về cái tư tưởng, không những về cái thói quen mới, không những về cái triết lý, cái lối sống, cái vũ trụ quan, nhân sinh quan của bạn, nó sẽ nhiều hơn nữa. Cho nên là bạn biết không, mỗi ngày đó mà tụi thầy mà lúc mà dạy bà con mà làm tập thể dục thể thao đây nè, xong rồi đó mình quy định là phải nằm xuống 15 phút. Còn nhiều người đó thì là họ ăn gian, họ nằm tới 20 phút lận. Nhưng mà nằm như vậy tốt lắm bạn. Tại vì cái đó là cách bạn tắt cái máy của bạn, là con người bạn hoàn toàn bất động. Bạn nằm đó đó, mà không được động đậy nghe, tay chân mắt mũi không được động đậy, và nằm hoàn toàn bất động đó kìa. Mà bạn phải thở thiết là nhẹ đó. Chỉ có như vậy rồi thì con người bạn nó bắt đầu nó thay đổi, mà nó mình gọi là nó tự tái tạo lại cái tế bào bạc đó, bắt đầu đổi mới. Thường thường 11, 12 giờ đêm, nhiều khi 1 giờ đêm, 1 giờ sáng đó, 1, 2 giờ sáng là nó thay đổi cái tế bào. Nhưng mà nếu bạn mà tập càng không thập linh xong rồi nó bạn nằm xuống liền đó, thì thật sự đó, cái tế bào nó bắt đầu thay đổi ngay lúc đó. Bây giờ bạn biết không bạn, tại sao mà cái chuyện giả chết đó nó quan trọng, là bởi vì nó sẽ maximize cái mức độ sống, làm việc, cũng như là cái mức độ mà hiểu biết cái thái độ, cái vũ trụ quan, nhân sinh quan của mình. Cho nên nếu bạn mà chịu khó mà đi tập, chịu bạn đi tập đây này, khoảng đâu chừng 1 năm, 2 năm, tới 3 năm đó, 1 tuần mà tập cái độ 4 ngày đó kìa, chứ còn tuần tập 1 ngày đó thì không căng gì, không bao nhiêu cả bạn. Tập tuần 4 ngày tới 5 ngày, rồi về nhà bạn tập thêm nữa đó, thì thầy bảo đảm cho bạn trong 3 năm đó, bạn sẽ thay đổi, nghĩa là toàn diện thôi, mình chưa dám nói chữ toàn diện. Nhưng trong 3 năm thì bạn thay đổi rất là sâu sắc cuộc đời của bạn. Mà cái đó là cái chuyện mà không phải là cái chuyện mà mình nói chơi đó bạn. Cái đó là mình nói là mình thấy sự thay đổi của nhiều người tập trong vòng 6 tháng 1 năm. Thì mình vừa đó rồi mình project rằng là nếu trong 3 năm bạn làm thì bạn thay đổi ghê lắm. Thế nên là đấm ra cái chuyện nhiều khi đó, bạn biến bạn. Có những người họ nói với thầy, nhưng mà thầy con không có giờ nên. Mà thật sự mình không có giờ thiệt. Hay là con nhiều khi con mệt quá con không tập nên. Nhưng mà cái thời gian đó bạn bỏ vô, đầu tư vô trong cái thân thể và cái tâm của bạn đó, thời gian đó đó nó không có mất đi, nó pays off, nó sẽ trả lại cho bạn về sau. Mà chính thầy mà sáng mà thầy không có tập thiền, hay là không có yoga, hay là tập càng khôn tập linh đó bạn, không ngại không phải người nào dạ dười, mà mình cảm thấy rằng đó, giống như mình ở trong cái trạng thái óc mình có cái mấy mù như vậy này. Thế nên ngày nào tụi thầy phải tập cả, ngày nào phải bỏ 1 giờ ra mà tập. Mà bạn bỏ 1 giờ, 2 giờ đồng hồ ra để mà tập luyện đó bạn, trong tương lai lúc bạn mà lớn tuổi, bạn sẽ thấy nó pays off, nó trả lại, nó không hoàn toàn là mất đâu. Cho nên cái đó là cái khó khăn nhất mà thầy mà đi khuyên bà con. Thật ra thầy đề nghị bạn đi tới đấy, tập mà nó sẽ có kết quả hay. Rồi bây giờ trở lại là xong cái chuyện đó của mình đó. Đó là lý do thầy đề nghị rằng đó, là nhiều khi đó bạn không cần tới, nhưng bạn ở nhà đó bạn chịu khó làm sao bạn nằm im bất động để mình reboot lại. Chứ còn không là cái đầu mình là chứa đầy đồ trong đó cả, nó phải empty, nó phải zero out, rồi bạn bỏ đồ vô được. Chứ như cái thùng rác bạn đầy quá rồi mà bạn không có chịu đổ ra thì làm sao đổ thêm rác được nữa. Cho nên mà chịu khó bỏ rác đi, rồi bỏ rác thêm vô nữa, đổ rác. Mấy cái này thì mình vừa nói xong rồi. Cái này là rất nhiều cái loại sám hối vân vân, nhưng mà nó không quan trọng. Lưu hành mấy cái bài mà sám hối mà lưu hành thì giữa lưu hoàng sám, đại bi sám, bạc nga, thủy sám vân vân, cái này nhiều lắm, nó cả nhiều loại lắm, 30-40 loại là nhiều, không cần nói tới. Thì lưu hoàng sám là sám của ông vua Lương Võ Đế. Chữ Lương đó là cái đời nhà Lương, còn chữ Hoàng là hoàng đế, sám là cái sám hối. Cái phương pháp này đó, nếu mà nói cho ông này đặt ra thì là mình nói cũng hơi trật. Thật sự ra mình nói ông này đó là cái người mà giật dây để tạo ra cái phương pháp này thì đúng hơn.